First of all, this special occasion, my prayers and greetings to you all.
Dạ ngài nói, ngài nói là trong cái dịp ngày đặc biệt hôm nay, ngài xin gửi lời chào đến tất cả mọi người.
So today is a very special day.
Dạ hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
It's around 2,500 years back that it is happening.
Dạ vào ngày này 2,500 năm trước thì Đức Phật đã giác ngộ.
So in this special occasion, so as the request from the Buddha, so I will have to give a very good introduction to the Buddha. Introduction of the Buddha's life.
What do you mean?
Brief introduction of the Buddha's life.
Và nhân ngày này thì với cái lời thỉnh cầu của chùa Như Thị, ngài sẽ có một cái bài nói chuyện ngắn về cuộc đời của Đức Phật. Dạ, nói chung thì mọi người ai cũng đã ít nhiều biết về cuộc đời của Đức Phật. Dạ, khi mà mình biết về cuộc đời Đức Phật thì có một số điểm quan trọng mà mình cần phải nắm rõ.
Without any expecting something from the others. If with pure knowledge and compassion, he has what he gained the knowledge, he surrendered the knowledge to the others without any expectation, with pure compassion to the others.
Dạ, khi mà Đức Phật đã đạt được trí giác ngộ thì ngài đem tất cả những cái trí tuệ mà ngài có được để giúp ích cho mọi người bằng tất cả lòng từ bi của ngài, và ngài không hề mong đợi tất cả những sự cầu những sự đền ơn hay là báo đáp gì từ phía tất cả mọi người.
The Buddha was the first messenger or the first speaker who talks about the matter of the older centuries and the peace among the kingdoms.
Dạ, vào thời đó thì ở xã hội hoàn toàn không có khái niệm gì về sự an lạc và lòng từ bi. Đức Phật chính là người đầu tiên đã đặt nền móng và đã nói về an lạc ở trong nội tâm và lòng từ bi, và cũng đã thuyết giảng về chủ đề này cho các vị vua ở thời đó.
That time, the modern India was divided into many kingdoms.
Dạ, vào thời đó thì nước Ấn Độ được chia ra làm rất là nhiều vương quốc.
Before the Buddha, all these kingdoms had fought against each other so many times.
Dạ, giữa những vương quốc này thì xảy ra rất là nhiều cuộc chiến tranh.
At this season, there are three kingdoms, and that time they were the Magad kingdoms, names of Magad, which is Rajputs.
Dạ, và trong số những vương quốc đó thì có ba vương quốc là ba vương quốc chính. Dạ, ngài nói tên của ba vị quốc vương bằng tiếng Ấn Độ mà con không biết tiếng Việt Nam nữa rồi. Tên gì?
So these four kingdoms are fighting on each other all the time. Buddha came the first time the Buddha fought with the royal kings of this kingdom and then pacified.
Và những vương quốc này thì thường xuyên xảy ra những cuộc chiến tranh với nhau, và Đức Phật chính là người đầu tiên đã nói về hòa bình và an lạc trong nội tâm, và đã thuyết giảng về những cái điều này cho các vương quốc đó, cho các vị quốc vương, và đã làm cho cái nền hòa bình giữa những vương quốc này trở nên rất là tốt đẹp.
So this is the
Dạ, qua cái việc làm đó thì Đức Phật đã cứu được hàng mạng sống của hàng ngàn người.
This is the one thing more than one time seen in the Buddha's life. He really introduced the idea of compassion to the world of the centuries.
Dạ, điều
peace idea, non-violence
Và điều quan trọng nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật là Đức Phật đã đưa ra cái khái niệm về lòng từ bi và hòa bình hạnh phúc để có thể giúp đỡ tất cả mọi người.
If you look at the Buddhist world, Buddha is the first Buddha for the long run. He is compassion toward all of his sentient beings.
Yeah, nếu chúng ta xét về lịch sử thì Đức Phật chính là người đầu tiên đã nói lên những khái niệm về lòng từ bi và sự an lạc.
Second point is that in that society, the society is inequality in society at that time. Inequality. Because the at that time society,
và các hoàn cảnh xã hội lúc đó ở Ấn Độ đang có rất là nhiều sự mất cân bằng trong xã hội, bởi vì xã hội Ấn Độ lúc đó có rất là nhiều vị thần.
So Buddha is the first person who recruited all kinds of people in the sangha.
Không phải là rất nhiều vị thần, nhưng mà xã hội Ấn Độ lúc đó là có rất là nhiều tầng lớp, rất là nhiều giai cấp, và chính Đức Phật là người đầu tiên đã cho phép những người ở tầng lớp thấp, ở giai cấp thấp trong xã hội có thể gia nhập vào tăng đoàn.
If you know that India at that time, India has a lot of caste systems. Lower caste people have come and eat together in the other caste. Lower caste, when they touch the water, people don't drink the water.
Trong xã hội Ấn Độ thời đó thì những người ở tầng lớp thấp, những giai cấp thấp trong xã hội thì không được tham dự bất kỳ những cái buổi lễ nào, không được ngồi ăn chung với những người ở tầng lớp cao, và nếu những người tầng lớp thấp mà đã đụng chạm vào nước thì những người ở tầng lớp cao sẽ không uống cái nước đó.
This is the point. So Buddha is the first person who told about the join the sangha.
Và Đức Phật chính là người đầu tiên đã cho phép những người thuộc giai cấp thấp có thể gia nhập tăng đoàn của người.
On this issue, Devadatta, his own person, became an agent of the Buddha.
Devadatta.
Devadatta is the Buddha's person who went against the Devadatta.
Yes.
Devadatta was an agent of the Buddha on this issue. Because Buddha recruited the lower caste people in the Buddha's sangha, so he was not happy with Devadatta.
Dạ, và cũng chính là ở cái quan điểm này mà Đề Bà Đạt Đa là một vị em họ của Đức Phật đã không có thống nhất với lại Đức Phật về cái quan điểm này, bởi vì Đức Phật cho phép tất cả những người thuộc giai cấp thấp có thể gia nhập tăng đoàn, mà Đề Bà Đạt Đa lại không cho phép những người thuộc giai cấp thấp có thể gia nhập tăng đoàn.
So this is the
và do đó Đức Phật đã có những cái sự đấu tranh rất là mạnh để chống lại cái sự phân biệt giai cấp ở cái thời Ấn Độ lúc đó. Và một điều quan trọng nữa là bất kỳ điều gì mà Đức Phật giảng dạy thì Ngài đều dựa trên, tất cả đều dựa trên kinh nghiệm bản thân của Ngài.
His merits with an equal compassion toward us, he has compassion toward all of us, and he has equal compassion.
Và Ngài có lòng từ bi với tất cả những chúng sinh và đều xem tất cả những chúng sinh là ngang nhau, không phân biệt.
So that's why the reason compassion toward all of us is equal. So even whoever takes the refuge, whoever sees the blessings from Buddha's side, receive the equal treatment.
Và bất kỳ ai mà tìm đến cái sự quy y nương tựa nơi Đức Phật và tìm đến cái sự ban phước của Đức Phật thì Ngài đều đối xử với những người đó như nhau, hoàn toàn không phân biệt.
So that's why,
Và khi mà mình kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo thì điều mà quan trọng mà mình cần phải nhớ đó là mình nhớ đến những giáo huấn của Ngài, những điều Ngài đã giảng dạy. Và mình phải nhớ đến những điều mà Đức Phật đã giảng dạy.
When we just summarize the whole of his teaching, it's a very simple way we can summarize the his teaching.
Và Đức Phật đã giảng dạy suốt hơn 40 năm để mà tóm tắt lại tất cả những điều Đức Phật đã giảng dạy thì rất đơn giản.
When we summarize the Buddha's teaching, we can summarize as not do the one or two things,
do the virtue things, contemplate in your mind. That is the teaching of the Buddha.
Và để tóm được lại tất cả những điều mà Đức Phật đã giảng dạy thì có thể nói là không làm những việc xấu, làm những việc thiện, hoàn thành việc điều một tâm, đó chính là Phật pháp.
So that's why Buddha giving the whole clear path on his way. He's shown us a very clear path on his way.
Và bà Đức Phật đã chỉ ra một con đường rất rõ ràng để tất cả những người đi sau có thể theo con đường đó và bước đi trên một con đường có thể đạt được Phật quả.
So that's why when we know this special occasion now, what we have to do is that what he not only the remembers the him, he also remembers the his teaching.
Và còn nhân vào dịp đặc biệt này, ngày đặc biệt hôm nay thì không chỉ chúng ta tưởng nhớ và tưởng nhớ đến công ơn của Đức Phật, không chỉ tưởng nhớ đến Ngài mà cũng phải nhớ đến những cái lời giảng dạy, những giáo huấn của Ngài.
So that's why on this special day, now most important thing is that we have to try to become the better his follower, better student of the Buddha.
Yeah, và trong cái ngày đặc biệt hôm nay thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu và cố gắng để có thể trở thành một người tốt hơn, để cố gắng trở thành một người Phật tử, một người đệ tử của Đức Phật tốt hơn.
The second point is the one point is that we are very lucky or the very we have accumulated a lot of the merits of the result of that we become in this life we have met the Buddha's Dharma.
Và một điều quan trọng nữa là chúng ta trong những cái đời trước và trong quá khứ chúng ta đã tích tập được rất là nhiều công đức, cho nên đời này chúng ta mới có thể gặp được Phật pháp.
Even what we have not met the Buddha, but we met the Buddha now.
Và ngay cả khi chúng ta không có cơ hội để gặp được Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế, thì chúng ta cũng đã có cơ hội để có thể gặp được Phật pháp.
So that's why now after the meeting the Buddha Dharma, so what we have to do is that follow the his word properly. After the following the his word properly, also we have to try to become like him, Buddha. That's important.
Và và để tận dụng được cái cơ hội may mắn này, chúng ta phải thực hành theo những gì Đức Phật giảng dạy, thực hành một cách đúng đắn. Và không chỉ thực hành như vậy, chúng ta phải cố gắng để có thể trở thành giống như người.
So after the practicing the his word, following the his word properly, also we have to try to become the, like him, and try to also become like him. Also we have to try to gain the enlightenment like him.
Và không chỉ là thực hành đúng như những gì Đức Phật đã giảng dạy, chúng ta cũng phải cố gắng để có thể trở nên giác ngộ giống như người.
Today we are celebrating the Buddha's enlightenment day.
Và hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo.
Next time, what you have to try to do is that this special occasion, Enlightenment Day, try to make that your Enlightenment Day.
Dạ, và lần sau thì nhân cái dịp này chúng ta phải cố gắng để có thể đạt được là sẽ không phải là kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo mà.
So try to make that a special day as your Enlightenment Day.
Và chúng ta phải cố gắng để ngày này mà mình tới sẽ là ngày chúng ta thành đạo.
So this is the most important thing.
Và Ngài nói đây là điều quan trọng nhất.
As I told you before, from Buddhist point of view, we all have that potential to become the Buddha.
Và vì tất cả chúng ta ai cũng có Phật tính, ai cũng có tiềm năng để có thể trở thành một vị Phật.
So we all have that potential, so that today the special occasion day, what we are celebrating for the Buddha's Enlightenment Day, try to make this day for the your Enlightenment Day.
Và do đó nhân cái dịp đặc biệt ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Phật thành đạo, thì chúng ta cũng đặt ra mục tiêu cố gắng và thực hành để lần sau đây sẽ là dịp đặc biệt kỷ niệm ngày chúng ta thành đạo.
So Buddha choose the place to enlightenment at the Bodh Gaya.
Dạ đúng.
Bodh Gaya. So now you can choose the your place to enlightenment is in Nuthita temple.
Và Ngài nói là Đức Phật đã chọn Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Ngài thành đạo, thì chúng ta có thể chọn như thị thất là nơi chúng ta thành đạo.
So maybe now then the later on so many people will come to see the your enlightenment place to Nuthita.
Và trong tương lai thì sẽ có nhiều người, nhiều du khách đến viếng thăm cái nơi mà chúng ta thành đạo là chủ. như đi thăm.
So this is the one important thing we all have to keep in our mind. Not only the thinking of the Buddha's enlightenment, also we have to try to think of the self enlightenment. That's very important.
Do đó đây là một điều quan trọng. Chúng ta không chỉ kỷ niệm và tưởng nhớ đến ngày Đức Phật thành đạo, mà chúng ta phải luôn cố gắng để chúng ta có thể đạt được sự giác ngộ giống như Đức Phật.
So self enlightenment comes through the Buddha's word.
Và sự giác ngộ của bản thân mình khi mà mình có thể thực hành theo đúng những gì Đức Phật đã giảng dạy.
Self-enlightenment comes through the three points, three ways.
Và sự giác ngộ.
Following the three points.
Và sự giác ngộ của bản thân mình có thể đạt được như vậy nhờ tuân theo ba điều chính.
Not dream the negative things, committing the virtue things, training the your mind.
Dạ, thứ nhất là ngưng làm những điều xấu, thứ hai là phải làm những điều thiện, và thứ ba là phải hoàn thành việc điều phục tâm.
So this is the way that you can obtain the self enlightenment. Buddha have clearly mentioned that. That is the teaching of the Buddha. Also, this is the way to obtain the enlightenment.
Dạ, và Đức Phật đã chỉ ra như vậy. Nếu chúng ta đã hoàn thành được ba điểm này, thì chắc chắn chúng ta có thể đạt được Phật quả.
So that's why today not only I will wish you to the Buddha's enlightenment day. Also, I will pray this day may become the one day that you are all of the yours enlightenment day. Your enlightenment day.
Dạ, do đó những cái dịp mà đặc biệt ngày hôm nay, ngài chúc cho tất cả mọi người và ngài cũng sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người đều có thể đạt đến Phật quả trong tương lai.
So also this occasion after the so I will say the now I will say the some prayers of the Buddha's prayer.
Dạ, và bây giờ thì ngài sẽ có những cái bài kinh cầu nguyện.
Prayers will be in the Tibetan.
Dạ, lời cầu nguyện này là bài tiếng Tây Tạng.
But as I told you before, Buddha can understand any language. I don't think he will only understand the one language.
Dạ, nhưng ngài đã nói trước đây thì Đức Phật có thể thông hiểu tất cả mọi ngôn ngữ.
So you can say the prayer in the, your mind. That's most the important thing.
Dạ, và điều quan trọng là mình cần phải có được những cái lời cầu nguyện ở trong tâm mình, đó là điều quan trọng nhất.
In this world, that they are praying for the Buddha same in many different languages.
Dạ, trên thế giới này có rất là nhiều người cầu nguyện với Đức Phật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
So this is the Buddha. I think the Buddha can understand every language. Most important thing is the language should come from the your mind language, heart language.
Dạ, và ngài nghĩ là Đức Phật có thể thông hiểu. Đức Phật có thể thông hiểu được tất cả mọi ngôn ngữ, và điều quan trọng là những cái lời cầu nguyện đó chúng ta phải xuất phát từ tâm mình.
True prayers should come from heart, not from the mouth.
Và những lời cầu nguyện chân thật phải được xuất phát từ tâm mình chứ không phải là bằng ngôn ngữ.
So true prayers should come from the heart, not from the mouth. So that's why I will say the prayers in the that the Tibetan, but you can say the prayer from your heart.
Và những lời cầu nguyện chân thật thì xuất phát từ tâm chứ không phải từ miệng. Do đó ngài sẽ có bài kinh cầu nguyện bằng tiếng Tây Tạng và mọi người chúng ta cùng cầu nguyện bằng tâm.
So, and once again, I will wish you all that the very meaningful Buddha's enlightenment day, very meaningful Buddha's enlightenment.
Dạ, và ngài chúc cho tất cả mọi người đều có một ngày kỷ niệm ngày Phật thành đạo thật ý nghĩa.
Okay, then I will say the prayer.
Dạ, và ngài sẽ có cái bài cầu nguyện này.
Okay,
ngài cảm ơn tất cả mọi người.
Nam mô Shakyamuni Buddha. Dear Rinpoche and the Sangha.
Today, on the occasion of the Buddha's enlightenment day, we call on the
Buddha's
special occasion to give us very special teaching. You guide us on the right path of God to Buddha.
If we
Many sufferings in the three lower grades. Sentient beings are very suffering. So as every year we celebrate the Buddha Enlightenment Day. Firstly, we want to offer to the
Buddha
to remember
Thank you.